Hiền sư Nghĩa Quyền, Lâm Tế Ngữ Lục. Lời dịch giả. Bản tiếng Việt Lâm Tế Ngữ Lục này được trích từ quyển thứ 14 của Chỉ Nguyệt Lục và tập thứ 47 của Bộ Đại Tạng Kinh. Lý do là phần có trong Chỉ Nguyệt Lục không thấy in trong Đại Tạng, ngược lại phần in trong Bộ Đại Tạng lại không có trong Chỉ Nguyệt Lục, nên chúng tôi dịch cả hai cho đầy đủ. Ngữ lục là bạch thoại đời xưa, thời bấy giờ ghi theo tiếng nói của chư tổ. Một số chỉ có âm mà không có chữ, những tiếng này không có trong từ điển ngày nay, nên dịch ngữ lục khó hơn dịch kinh. Vả lại, ý của chư tổ không phải ở nơi lời nói, cũng như hỏi thế nào là Phật, đáp ba cân mẹ. Thế nào là ý của tổ sư từ Tây Trúc đến, đáp cây bách trước sân, vân vân. Chúng tôi dịch thẳng theo lời của chư tổ. Người đọc nếu nghe đó ngộ liền là tốt. Nếu không ngộ được, tất nhiên phải không hiểu. Do sự không hiểu sẽ phát triển nghi tình. Nếu giữ mãi nghi tình, sau này sẽ được ngộ. Không nên tự ý giải thích để tự bích cửa ngộ của mình. Cho nên lục tổ nói: nay ta gượng nói ra, khiến ngươi bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói, mới cho biết ít phần. Tức là ý này vậy. Hòa thượng Thích Duy Lực. Lâm Tế Ngữ Lục. Trấn Châu Lâm Tế, Nghĩa Quyền Thiền Sư. Sư họ Hình, hiệu là Nghĩa Quyền, quê quán ở Nam Hoa, Tàu Châu. Thuở bé, sư đã có chí lớn xuất gia. Sau khi xuống tóc và thọ giới cụ túc, sư liền ham mộ thiền tông. Trong thiền hội Hoàng Bá, sư là người có hạnh nghiệp thuần nhất. Một hôm, Ngài Mục Châu là một vị thiền sư đã kiến tánh triệt để, là thủ tọa thiền hội, gặp Lâm Tế hỏi: thượng tọa ở đây được bao lâu? Sư đáp: 3 năm. Mục Châu hỏi: từng đi thăm hỏi hòa thượng chưa? Sư đáp: chưa từng thăm hỏi, vì chẳng biết hỏi cái gì. Mục Châu nói: sao không đi hỏi hòa thượng thiền chủ thế nào là đại ý đích xác của Phật pháp? Sư liền đi hỏi, chưa dứt lời thì bị Hoàng Bá đánh. Sư trở về gặp Mục Châu, cho hỏi việc hỏi pháp thế nào. Sư nói: tôi chưa hỏi dứt lời liền bị hòa thượng đánh và đuổi ra, tôi không hiểu gì hết. Châu nói: đi hỏi lần nữa đi. Sư lại đi hỏi nữa, vẫn bị Hoàng Bá đánh đập như trước. Cứ như thế 3 lần hỏi, 3 lần bị đánh. Sư bạch với Mục Châu: nhờ lòng từ bi khuyên bảo của thầy dạy, tôi đến tham hỏi Phật pháp với hòa thượng, 3 lần hỏi, 3 lần bị đánh. Tôi tự nghĩ vì chướng duyên ngăn ngại nên không lãnh hội được ý chỉ thâm sâu, nay xin từ giả ra đi. Mục Châu nói: nếu quyết định muốn đi, ngươi nên từ giả hòa thượng rồi hãy đi. Sư lễ bái rồi trở về tăng phòng. Mục Châu đến gặp hòa thượng ngay và thưa: thượng tọa hỏi pháp kia tuy hãy còn trẻ nhưng rất kỳ đặc. Nếu y đến từ giả, xin hòa thượng tùy phương tiện tiếp y. Sau này y sẽ thành một cây đại thọ che mát người trong thiên hạ. Sư đến từ giả Hoàng Bá. Hoàng Bá hỏi: đi đâu? Sư trả lời: chưa quyết định. Hoàng Bá bảo: chẳng cần đi chỗ nào khác, cứ đến thẳng Cao An Thanh gặp thiền sư Đại Ngu, ông ấy sẽ vì ngươi mà thuyết pháp. Sư đến gặp Đại Ngu. Ngu thiền sư hỏi: từ đâu đến? Sư thưa: từ nơi Hoàng Bá đến. Hoàng Bá có lời gì dạy bảo? Đại Ngu hỏi: con 3 lần hỏi đại ý Phật pháp, 3 lần bị đánh, chẳng biết con có lỗi hay không có lỗi. Hoàng Bá có lòng từ bi thấm thiết như thế đối với ngươi, mà ngươi còn đến đây hỏi có lỗi hay không có lỗi. Ngay câu nói ấy, sư quát nhiên đại ngộ rồi thưa: Phật pháp của Hoàng Bá vốn chẳng có nhiều. Đại Ngu nắm chặt Lâm Tế rồi nói: còn quỷ đái giặc, ngươi vừa nói có lỗi hay không lỗi, giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá không có nhiều. Ngươi thấy lý lẽ gì nói mau, nói mau. sư liền thoi vào hông Đại Ngu ba cái. Đại Ngu xô sư ra nói: "Thầy ngươi là hoàng bá, chẳng dính dáng gì đến việc của ta." Sư từ giả Đại Ngu trở về hoàng bá. Hoàng bá thấy sư về liền hỏi: "Thằng này đi đi về về, tới chừng nào mới thôi?" Sư thưa: "Chỉ vì lòng từ bi thấm thiết của hòa thượng." Sư đảnh lễ rồi đứng hầu một bên. Hoàng bá hỏi: "Mới vừa từ đâu về đây?" "Hôm trước thừa ý của hòa thượng đến thăm hỏi Đại Ngu rồi trở về đây." "Đại Ngu có lời dạy gì?" Sư bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện khi gặp Đại Ngu. "Lão hán Đại Ngu sao nhiều chuyện thế? Sau này ta sẽ đánh cho một trận."
"Nói gì sau này, đánh ngay bây giờ." Sư bèn tát Hoàng Bá một tát. Hoàng Bá nói:
"Thằng điên khùng này dám đến đây vuốt râu cọp."
Sư liền hét lớn.
Hoàng Bá gọi: "Thị giả, dẫn thằng điên khùng này về tham đường."
Lời bình phẩm. Sau này Quy Sơn kể lại công án này và hỏi Ngưỡng Sơn: "Lâm Tế lúc ấy ngộ được là nhờ sức của Đại Ngu hay là sức của Hoàng Bá?" Ngưỡng Sơn nói: "Chẳng những cưỡi đầu hổ, cũng biết nắm đuôi hổ." Một hôm Hoàng Bá phổ thỉnh. Phổ là phổ biến, thỉnh là mời, nghĩa là mời tất cả tăng chúng cùng nhau đi làm công tác. Sư đi theo sau. Hoàng Bá quay lại thấy sư đi tay không, bèn nói: "Cây cuốc đâu?" Sư thưa: "Có người đem đi rồi." Bá nói: "Qua đây, ta bàn với ngươi việc này." Sư lại gần. Hoàng Bá dựng đứng cây cuốc bảo: "Chỉ một cái này, tất cả mọi người trong thiên hạ đều nhấc lên không nổi." Sư bèn giật lấy cây cuốc, đưa lên nói: "Tại sao bây giờ ở trong tay ta?" Hoàng Bá nói: "Hôm nay đã có người thay ta phổ thỉnh rồi." Liền trở về chùa. Sư đang cuốc đất, thấy Hoàng Bá đến, bèn ngừng cuốc, đứng thẳng. Hoàng Bá hỏi: "Ông mệt phải không?" Sư thưa: "Cây cuốc còn chưa nhấc lên, mệt nói gì?" Hoàng Bá liền đánh. Sư chụp cây gậy của Hoàng Bá, xô ngã Hoàng Bá. Hoàng Bá gọi: "Duy Na, Duy Na đỡ ta dậy." Duy Na chạy lại đỡ bá dậy rồi nói: "Sao hòa thượng tha cho thằng điên khùng vô lễ như thế?" Hoàng Bá vừa đứng dậy liền đánh Duy Na. Sư vừa cuốc đất vừa nói: "Ở chỗ khác thì quả tán, còn ở đây người ta chôn sống." Một hôm sư đứng ngồi phía trước tăng đường, thấy Hoàng Bá đến liền nhắm mắt lại. Hoàng Bá làm bộ sợ hãi liền trở về phương trượng. Sư theo đến phương trượng lễ tạ. Thủ tọa đứng hầu ở đó. Hoàng Bá bảo thủ tọa: "Tăng này tuy còn trẻ nhưng lại biết có việc này." Thủ tọa thưa: "Lão hòa thượng này gót chân chưa chấm đất để ấn chứng cho thằng trẻ này." Hoàng Bá tự giả miệng mình một cái. Thủ tọa nói: "Biết thì được." Sư đang nằm ngủ trong tăng đường. Hoàng Bá vào thấy, lấy gậy gõ vào đầu giường một tiếng. Sư ngó lên thấy Hoàng Bá, liền nhắm mắt ngủ tiếp. Hoàng Bá lại gõ lần nữa rồi đi lên nhà trên, gặp thủ tọa đang ngồi thiền. Hoàng Bá bảo thủ tọa: "Nhà dưới ông kẻ kia đang ngồi thiền, ông ở đây vọng tưởng làm gì?" Thủ tọa nói: "Lão hán này làm gì vậy?" Hoàng Bá lại gõ đầu giường một cái rồi đi ra. Lời bình phẩm. Quy Sơn kể lại việc này và hỏi Ngưỡng Sơn: "Ý của Hoàng Bá là thế nào?" Ngưỡng Sơn nói: "Lượng thái nhất tái, hai do một mà có." Một hôm sư đang trồng cây tùng, Hoàng Bá hỏi: "Trong núi sâu trồng nhiều cây tùng để làm gì?" Sư thưa: "Một là làm cảnh trang trí cho sơn môn, hai là làm tiêu biểu cho người đời sau." Nói xong sư trở đầu cuốc đánh xuống đất ba cái. Hoàng Bá bảo: "Dùng như thế ông cũng ăn 30 gậy của ta rồi." Sư lại dùng đầu cuốc đánh xuống đất ba cái nữa rồi cất tiếng hừ hừ. Hoàng Bá nói: "Thiền tông ta đến ngươi sẽ đại hưng thịnh trên đời." Một hôm Hoàng Bá vào trong bếp hỏi: "Phản Đầu, người nấu cơm làm cái gì?" Phản Đầu thưa: "Lựa gạo cho tăng chúng." Hoàng Bá nói: "Một bữa ăn bao nhiêu?" "Hai vạ rưỡi." Phan Đầu trả lời: Quan Bá nói có phải quá nhiều chăng?
Còn sợ thiếu nữa.
Phan Đầu trả lời. Bá liền đánh Phan Đầu. Phan Đầu kể việc này với sư. Sư nói: Để ta đi khám xét lão hán này cho ngươi.
Tới giờ hầu, bá kể lại việc này. Sư nói Phan Đầu chẳng hồi được ý, xin hòa thượng cho một chuyển ngữ.
Quan Bá nói: Ngươi cứ kể đi.
Sư nói: Phải nhiều quá chăng?
Bá nói: Ngày mai sẽ cho ăn một trận.
Sư nói: Nói gì ngày mai, hôm nay ăn liền.
Thế rồi sư tới gần Quan Bá, tát Quan Bá một cái.
Bá nói: Thằng điên khùng này lại vuốt râu cọp nữa.
Sư hét lớn một tiếng rồi đi ra.
Lời bình phẩm. Quy Sơn đem việc này hỏi Ngưỡng Sơn: Ý của hai tôn túc này là thế nào?
Ngưỡng Sơn nói: Hòa thượng cho là thế nào?
Quy Sơn nói: Có nuôi con mới biết lòng từ bi của người cha.
Ngưỡng Sơn nói: Không phải vậy.
Quy Sơn nói: Ngươi cho là thế nào?
Ngưỡng Sơn nói: Giống như tự khuyến khích trộm cắp phá gia tài.
Lúc đương thời Kỉnh Sơn có 500 chúng, nhưng lại ít người tham hỏi.
Quan Bá cử sư đến Kỉnh Sơn và hỏi sư rằng:
Người đến chỗ kia sẽ làm sao?
Sư thưa: Đến chỗ ấy tự có phương tiện.
Khi sư đến gặp Kỉnh Sơn,
gặp Kỉnh Sơn tại pháp đường.
Kỉnh Sơn vừa ngước đầu lên, sư liền hét lớn.
Kỉnh Sơn định mở miệng nói, sư phất tay áo đi ra.
Một vị tăng khác hỏi Kỉnh Sơn:
Ông tăng vừa có lời nói gì mà hét hòa thượng?
Kỉnh Sơn đáp:
Ông tăng này từ thiền hội Hoàng Bá đến đây.
Người muốn biết thì tự đi hỏi ông ấy đi.
Sau đó 500 chúng ở Kỉnh Sơn tan rã hết phân nửa.
Lúc đang kiết hạ, sư lại lên núi Hoàng Bá. Gặp lúc bá xem kinh,
sư bèn nói: Ta tưởng ông là người, là vốn là lão hòa thượng đếm đầu đen, giấy trắng chữ đen.
Sư ở lại mấy ngày rồi cáo từ.
Bá nói: Người phá hạ đến đây sao chẳng hết hạ rồi mới về?
Sư nói: Con tạm đến lễ bái hòa thượng.
Quan Bá bèn đánh đuổi đi. Sư đi mấy dặm, nghi việc này rồi trở lại ở cho đến hết hạ mới cáo từ.
Bá hỏi: Đi đâu?
Sư đáp: Chẳng phải Hà Nam thì về Hà Bắc.
Bá bèn đánh một cái. Sư nắm gậy lại cho Quan Bá một bạt tay.
Bá cười to gọi: Thì giả, đem thiền bản kỹ án của tiên sư bá thượng ra đây.
Sư gọi: Thì giả, đem lửa lại.
Quan Bá bảo: Không phải vậy, ngươi cứ đem đi. Sau này ngươi sẽ dẹp sạch ngôn ngữ của mọi người trong thiên hạ, không có ai mở miệng được hết.
Sư đến Long Quang, gặp Long Quang đang thượng đường. Sư bèn hỏi: Không hiện ra kiếm bén thì làm sao chiến thắng?
Long Quang ngồi im lặng. Sư nói: Đại thiện tri thức há chẳng có phương tiện ư?
Long Quang nhướng mắt lên hê một tiếng. Sư dùng tay chỉ rằng: Lão hán này hôm nay thất bại rồi.
Sư đến Tam Phong, gặp Hòa thượng Bình.
Bình hỏi: Từ đâu đến?
Sư đáp: Từ Quan Bá đến.
Bình lại hỏi: Quan Bá có dạy lời gì?
Sư đáp: Con trâu vàng hôm trước bị thiêu đi, cho đến bây giờ chẳng thấy dấu tích.
Kim ngưu tạc dạ tao đồ thang, trực chí như kim bất kiến tông.
Bình nói: Gió thu thổi sáu ngọc, ai là kẻ tri âm?
Kim phong suý ngọc quảng, na cá thì tri âm.
Sư nói: Thấu chẳng muôn lớp cổng, chẳng dừng trong giữa đêm.
Trực thấu dạng trùng quan, bất trụ thanh tiêu nội.
Bình nói: Lời hỏi của ông quá cao tột.
Sư lại nói: Rồng xanh con phụng vàng, đụng bể pha lê xanh.
Long xanh kia phụng tử, xung phá bích lưu ly.
Bình nói: Hãy ngồi uống trà.
Rồi lại hỏi: Vừa từ đâu đến?
Sư thưa: Từ Long Quang đến.
Bình hỏi: Long Quang gần đây thế nào?
Sư bèn ra đi.
Sư đi Phụng Lâm, giữa đường gặp một bà lão già.
Bà già hỏi: Đi đâu vậy?
Sư nói: Đi Phụng Lâm.
Bà già nói: Vừa gặp Phụng Lâm không có ở nhà.
Sư hỏi: Đi đâu vậy?
Bà lão liền đi.
Sư kêu bà đứng lại. Bà lão ngó lại, sư bèn đi. Chiều đến Phụng Lâm, Lâm hỏi: "Tôi có việc muốn hỏi thăm được chăng?" Sư đáp: "Sao lại tự xẻ thịt làm thương tích?" Lâm hỏi: "Trăng biển lặng không bóng, cá lội tự làm mê. Hải nguyệt trừng vô ảnh, du ngư độc tự mê." Sư đáp: "Trăng biển đã không bóng, cá lội đâu thể mê. Hải nguyệt ký vô ảnh, du ngư hà đắc mê." Hay có bản ghi: "Hải nguyệt nguyên vô ảnh, du ngư bổn bất mê." Lâm nói: "Xem gió biết sóng dậy, dây thuyền thả buồm trôi. Quán phong tri lãng khởi, ngoạn thủy giả buồm phiêu." Sư đáp: "Một dần trăng chiếu, non sông lặng, chợt kêu một tiếng, đất trời thu. Cô thiềm độc diệu giang sơn tình, trường khiếu nhất thanh thiên địa thu." Lâm nói: "Mặc kệ biện tài luận thiên hạ, đối cơ một câu thử nói xem. Nhậm trương tam thốn quy thiên địa, nhất cứu lâm cơ thí đạo kháng." Sư nói: "Gặp đúng kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ trình thơ. Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm, bất thị thi nhân mạc hiến thi." Phụng Lâm bèn thôi. Sư có bài tụng rằng: "Đại đạo tuyệt đồng nhậm hướng tây đông, thạch quả mặt cập điện quang võng thông." Dịch nghĩa: "Đại đạo tuyệt đồng mặt hướng tây đông, đá nhoáng vẫn trễ, điện chớp chẳng thông." Lời bình phẩm. Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: "Các bậc thánh từ xưa lấy gì để độ người?" Ngưỡng Sơn nói: "Ý của hòa thượng thế nào?" Quy Sơn nói: "Hễ có lời nói chẳng phải nghĩa thật." Ngưỡng Sơn nói: "Không phải." Quy Sơn nói: "Vậy ông cho là thế nào?" Ngưỡng Sơn nói: "Quan bất dung kim, tư thông sa mã. Nhỏ như mũi kim không cho lọt qua ải, lén lút thì cả xe lớn cũng thông qua." Sư đến Đại Từ. Đại Từ ngồi trong phương trượng. Sư hỏi: "Đang lúc ngồi ngay trong trượng thất là thế nào?" Từ nói: "Hàng tùng nhất sắc thiên niên biệt, giả lão niêm hoa vạn quốc xuân. Cây tùng ngàn năm một màu tuyết, lão già niêm hoa muôn cảnh xuân." Sư nói: "Kim cổ vĩnh siêu viên trí thể, tam sơn tỏa đoạn vạn trùng quang. Trí thể viên mãn siêu kim cổ, núi non phong tỏa vạn trùng quang." Từ bèn hét, sư cũng hét. Từ nói: "Thế nào?" Sư liền phất tay áo ra đi. Sư đến Trương Châu Hoa Nghiêm, gặp Hoa Nghiêm đang dựa cây gậy làm thế ngủ. Sư nói: "Lão hòa thượng tại sao buồn ngủ?" Hoa Nghiêm đáp: "Tác gia thiền khách, rõ ràng chẳng đồng." Sư bèn gọi thị giả châm trà, mời lão hòa thượng uống. Hoa Nghiêm gọi: "Duy Na sắp chỗ ngồi thứ ba cho thượng tọa này ngồi." Sư đến Thúy Phong. Thúy Phong hỏi: "Từ đâu đến đây?" "Từ Hoàng Bá đến." Sư đáp: "Hoàng Bá có lời dạy gì?" Thúy Phong hỏi tiếp. Sư nói: "Hoàng Bá chẳng có nói lời gì." "Tại sao không?" Thúy Phong hỏi. Sư nói: "Giả sử có, cũng không có chỗ để kể." Phong nói: "Cứ kể xem đi." "Nhất tiễn quá Tây Thiên, bắn một mũi tên đã qua khỏi Tây Thiên." Sư đáp. Sư đến Tượng Điền hỏi: "Bất phàm bất thánh, xin sư nói mau." Điền đáp: "Lão tăng chỉ như thế này." Sư bèn hét rằng: "Bao nhiêu trọc đầu, cứ ở đây tìm việc gì vậy?" Sư đến Minh Quá. Quá hỏi: "Đến đến đi đi làm cái gì?" Sư đáp: "Chỉ mong dẫm mòn dép cỏ." Quá lại hỏi: "Thật ra muốn gì đây?" Sư nói: "Lão hán này hoại đầu cũng không biết." Sư đến Tháp Sơ Tổ Đạt Ma. Tháp chủ nói: "Lễ Phật trước hay lễ tổ trước?" Sư đáp: "Tổ và Phật đều chẳng lễ." Tháp chủ nói: "Không biết Phật với tổ có quán thù gì với trưởng lão?" Sư bèn phất tay áo đi ra. Một hôm sư đến Kim Ngưu. Ngưu thấy sư đến, bèn cầm cây gậy ngồi ngang trước cổng. Sư dùng tay gõ cây gậy ba cái, rồi đến pháp đường ngồi để nhất tọa. Ngưu thấy bèn hỏi: "Chủ khách gặp nhau mỗi mỗi đều tỏ oai nghi, thượng tọa từ đâu đến mà vô lễ quá vậy?" Sư đáp: "Lão hòa thượng nói cái gì?" Ngưu định mở miệng, sư bèn đánh một tọa cụ. Ngưu làm thế té xuống, sư lại đánh thêm một tọa cụ nữa. Ngưu nói: hôm nay xui quá, rồi về phương trượng. Lời bình phẩm. Quy Sơn hỏi Ngữ Sơn: hai vị tôn túc này có thắng bại hay không? Ngữ Sơn nói: thắng thì cùng thắng, mà bại thì cùng bại. Một ngày kia, Hoàng Bá Bảo Sư mang thư đến Quy Sơn. Khi ấy Ngữ Sơn làm tri khách, nhận được thư do sư trao, liền hỏi: cái này là của Hoàng Bá, còn cái nào của sứ giả đây? Sư bèn bạc tay. Ngữ Sơn nắm tay lại nói: lão huynh biết việc này thì thôi. Rồi hai người cùng nhau đi gặp Quy Sơn. Quy Sơn hỏi: Hoàng Bá sư huynh có bao nhiêu chúng? Sư đáp: 700 chúng. Quy Sơn hỏi: người nào làm quản chúng? Sư nói: hồi nãy đã đưa thư rồi. Sư hỏi lại Quy Sơn: hòa thượng ở đây được bao nhiêu chúng? Quy Sơn nói: 1500 chúng. Sư nói: nhiều quá ha. Sư huynh Hoàng Bá cũng không ít. Quy Sơn đáp. Sư từ giả Quy Sơn, Ngữ Sơn đưa ra cửa nói: ngươi về sau đi hướng bắc có chỗ ở. Sư nói: há có việc này ư? Ngữ Sơn nói: hãy đi đi, về sau có một người phụ tá cho lão huynh. Người này có đầu không có đuôi, có thủy mà không có chung. Sau này sư đến Trấn Châu, Phổ Quá đã ở đó trước sư. Sư khai đường kiến lập tông phong, Phổ Quá phụ tá cho sư. Sư trụ không bao lâu, Phổ Quá mất trước. Khi sư đến trụ trì chùa Lâm Tế, kẻ học thiền đến rất đông. Một hôm, sư nói với hai thượng tọa Phổ Quá và Khắc Phụ rằng: ta muốn ở đây kiến lập tông chỉ Hoàng Bá, hai ông hãy giúp ta. Hai vị lui ra. Ba ngày sau, Phổ Quá đến hỏi: ba ngày trước hòa thượng nói gì? Sư bèn đánh. Ba ngày sau nữa, Khắc Phù lại đến hỏi: ba ngày trước hòa thượng đánh Phổ Quá là sao? Sư cũng đánh. Đến chiều tiểu tham, sư dạy chúng: có khi đoạt nhân không đoạt cảnh, có khi đoạt cảnh không đoạt nhân, có khi nhân cảnh đều đoạt, có khi nhân cảnh đều không đoạt. Khắc Phù hỏi: thế nào là đoạt nhân không đoạt cảnh? Sư đáp: mặt trời phát sinh, lụa trải khắp, hài nhi tóc dài trắng như tơ. Khi nhật phát sinh, phô địa cẩm, anh hài thùy phát, bạch như ti. Khắc Phụ lại hỏi: thế nào là đoạt cảnh không đoạt nhân? Sư đáp: lệnh vua đã ban khắp thiên hạ, tướng quân biên thùy chẳng thấy nghe. Dương lệnh dĩ hành thiên hạ biến, tướng quân tắc ngoại tuyệt yên trận. Khắc Phụ lại hỏi: thế nào là nhân cảnh đều đoạt? Sư đáp: biện phần, hai tỉnh ở biên giới, bạc tinh tích, một mình ở một nơi. Biện phần tuyệt tính, độc sử nhất phương. Khắc Phụ hỏi: thế nào là nhân cảnh đều không đoạt? Sư đáp: vua lên ngôi bảo điện, lão ẩn vật ca ngợi. Dương đang bảo điện, giả lão âu ca. Khắc Phụ nghe xong liền khai ngộ. Sư từng thị chúng rằng: người học từ bốn phương đến, Sơn Tăng ở đây phân làm ba thứ căn cơ để tiếp độ. Như người trung hạ căn đến thì ta đoạt cảnh họ mà chẳng trừ pháp họ. Như người trung thượng căn đến thì ta cảnh pháp đều đoạt. Như người thượng thượng căn đến thì ta cảnh pháp nhân đều chẳng đoạt. Như có kẻ kiến giải xuất cách siêu diệt ba thứ căn cơ đến thì Sơn Tăng ở đây bèn toàn thể tác dụng, chẳng tùy căn cơ. Lời bình phẩm. Đại Huệ Tông Cảo Thiền Sư giải đáp: tăng hỏi về tứ liệu giảng của ngài Lâm Tế. Tăng hỏi: Lâm Tế thì chúng rằng có khi đoạt nhân chẳng đoạt cảnh, có khi đoạt cảnh chẳng đoạt nhân, có khi nhân cảnh đều đoạt, có khi nhân cảnh đều chẳng đoạt. Vậy thưa hòa thượng, thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh? Đại Huệ đáp: ngoài 3000 dặm tuyệt lầm lẫn. Vị tăng hỏi tiếp: thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân? Đại Huệ đáp: nhổ đinh trong mắt. Tăng lại hỏi: ngài Lâm Tế nói mặt trời phát sinh, lụa trải khắp, hài nhi tóc dài trắng như tơ, chẳng biết so với lời đáp của hòa thượng là đồng hay là khác? Đại Huệ đáp: ăn phận của người ta chẳng phải là con chó tốt. Vị tăng lại hỏi tiếp: khi lệnh vua đã ban khắp thiên hạ, tướng quân biên thùy chẳng thấy nghe, là thế nào? Đại Huệ đáp: hồi nãy vẫn còn được, bây giờ lại bậy bạ. việc này quyết định chẳng ở nơi ngôn ngữ. Thế cho nên, các bậc thánh xưa tiếp tục ra đời, mỗi mỗi đều dùng phương tiện khéo léo, nói đi nói lại, cốt để người đời đừng bị kẹt nơi ngôn từ. Nếu ở đây lời nói, thì Đại Tạng Giáo Điển 5.480 quyển thuyết quyền, thuyết thực, thuyết hữu, thuyết vô, thuyết đốn, thuyết tiệm, đâu phải không có lời nói. Tại sao Tổ Đạt Ma phải đến Đông Độ nói là trao truyền tâm ấn, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật? Vì sao chẳng nói truyền quyền, truyền diệu, truyền ngôn, truyền ngữ, chỉ cần người đương cơ? Mỗi mỗi ngay đó ngộ từ bản tâm, thấy từ bản tánh, nên bất đắc dĩ nói tâm, nói tánh đã là quá dài dòng rồi. Nếu thật muốn nhổ sạch gốc rễ của sanh tử, điều cần thiết nhất là chớ nên ghi nhớ lời nói của ta. Dẫu cho niệm được một Đại Tạng Giáo Điển như bình xả nước, cũng chỉ gọi là chở phẫn vào, không gọi là chở phẫn ra, lại bị những lời nói này chướng ngại, làm cho chánh tri kiến của mình chẳng thể hiện tiền, thần thông sẵn sàng của mình chẳng thể phát hiện, chỉ cứ chói lóa sáng bóng trước mắt cho hiểu thiền, hiểu đạo, hiểu tâm, hiểu tánh, hiểu kỳ lạ, hiểu quyền diệu, giống như quăng gậy đến mặt trăng, chỉ phí sức tâm thần. Như Lai nói là kẻ đáng thương xót vậy. Người xưa phàm có một lời nửa câu làm phương tiện khéo léo để các học nhân nuốt vô cũng không được, mà nhả ra cũng không xong, như nuốt phải viên kẹo có gai. Nếu là kẻ anh linh độc thoát, kẻ ra ngoài tình thức siêu diệt lý tánh, thì những gai góc này cũng chỉ là những đồ chơi, những thứ cơm trà lễ cúng quỷ thần, chỉ vì ông chẳng thể niệm niệm duyên khởi vô sanh, cứ chỉ hướng vào tâm ý thức mà đoán mò. Hễ thấy tông sư mở miệng, liền hướng vào trong miệng của tông sư để tìm quyền, tìm diệu. Lại bị tông sư đảo ngược một cái, thì bổn mạng của mình vẫn chẳng biết lọt vào chỗ nào. Dưới gót chân vẫn đen tối, mịt mù như thùng sơn đen. Cũng như hồi nãy, thường tọa hỏi về, đoạt nhân chẳng đoạt cảnh vân vân. Chỉ biết đọc theo sách, tôi đáp đúng như pháp mà, họ cũng không hiểu được. Cứ hỏi xong một đoạn, là hỏi một đoạn nữa, giống như người nhà quê truyền khẩu lệnh với nhau. Này ta chẳng tiếc khẩu nghiệp vì các ngươi mà dây dưa chú giải một phen. Một hôm Lâm Tế thì chúng rằng, có khi đoạt nhân chẳng đoạt cảnh, có khi đoạt cảnh chẳng đoạt nhân, có khi nhân cảnh đều đoạt, có khi nhân cảnh đều chẳng đoạt, có lãnh hội chăng? Ngài Lâm Tế im lặng giây lâu, nhìn qua nhìn lại rồi xuống tòa. Sự kiện này tức là bảo kiếm Kim Cang Dương. Lời nói của ta hôm qua là đem con rắn độc, con rít, đủ thứ độc đựng trong một cái lu. Ông thử đem tay thọc vào mà lấy ra một con không độc xem. Nếu được như vậy là có ít phần tương ưng, nếu không được là tại căn tánh của ông chậm lục, xưa nay chưa có tu, trách ta chẳng thể được.